Vừa lúc đó, Valanta nghe tiếng nói của bác sĩ Macrody.
Bệnh nhân mắc chứng cuồng chấp. Điều đó tôi đồng ý.
Ông ta kêu lên.
Nhưng ông ta có 20 vạn quan thực lợi. Những kẻ cuồng chấp đó hiếm hoi lắm. Và ít ra chúng ta cũng phải cho họ một ý kiến chứ. Còn như muốn biết thượng vị đã tác động đến não hay não đến thượng vị, có lẽ chúng ta có thể kiểm tra sự kiện đó sau khi ông ta chết rồi. Vậy ta hãy tóm tắt lại như vậy. Ông ta bị ốm, sự kiện đó thì không chối cãi được. Cần phải có cách điều trị. Hay để đấy, mọi học thuyết, dùng đĩa làm dịu nhức ruột và loạn thần kinh là hai chứng mà chúng ta nhất trí. Rồi đưa ông ta đi nghỉ ở vùng suối nước. Chúng ta hành động theo cả hai phương pháp. Nếu ông ấy thật sự bị lao phổi, thì chúng ta không thể cứu được nữa. Cho nên là...
Raphael vội vã rời hành lang và lại trở vào ngồi xuống ghế bành. Chẳng bao lâu bốn ông thầy thuốc ở phòng làm việc sang. Horace phát ngôn, nói:
Các chị đây đều nhất trí, nhận thấy cần phải đặt ngay đĩa lên vùng dạ dày và một cuộc điều trị cả về thể chất lẫn tinh thần là rất cấp bách. Trước hết phải theo một chế độ ăn uống để làm dịu sự kích thích cơ thể.
Chỗ này Brice ra hiệu tán đồng.
Rồi một chế độ vệ sinh để tác động tới tinh thần anh. Vì vậy chúng tôi đồng thanh khuyên anh đi nghỉ ở suối nước X tại Savoya hay là suối nước Kim Sơn tại Auvergnat. Nếu như anh ưa hơn không khí và phong cảnh miền Savoya thì tốt hơn là miền Căng Tăng. Nhưng cứ tùy theo ý thích của anh vậy.
Ở chỗ đó, bác sĩ Cameritus để lộ ra một cử chỉ tán thành.
À còn các vị đây, Bianson lại nói, đã nhận thấy bộ máy hô hấp bị hư nhẹ, đều nhất trí rằng những lệnh của tôi trước đây là tốt. Các vị nghĩ rằng bệnh anh cũng dễ lành và tùy theo việc sử dụng luân chuyển một cách khôn ngoan những phương pháp khác nhau đó và...
Và tại sao con gái của ông bị câm? Là như thế đó.
Raphael vừa nói vừa mỉm cười và kéo Horace vào phòng làm việc để trao trả tiền công cuộc khám bệnh vô ích đó.
Họ nói chuyện logic lắm,
người thầy thuốc trẻ bảo với anh.
Cameritus cảm giác, Brise thẩm xét, Mordredi nghi hoặc. Con người chẳng phải có một linh hồn, một thể xác và một lý trí hay sao? Một trong ba căn nguyên khởi thủy đó tác động ở chúng ta mạnh nhiều hay ít và bao giờ cũng sẽ có yếu tố con người trong khoa học loài người. Anh hãy tin ở tôi đi Raphael. Chúng tôi không chữa khỏi, mà là giúp cho bệnh được khỏi. Giữa y thuật của Brise và y thuật của Cameritus còn có y thuật dựa vào quan sát. Nhưng muốn thực hành cái này cho thành công thì phải biết rõ bệnh nhân của mình từ 10 năm trước. Trong đáy sâu của y học có sự phủ định cũng như ở tất cả mọi khóa học. Vậy anh hãy cố gắng sinh hoạt thật điều độ. Hãy thử đi Savoya một chuyến đi. Cái tốt nhất vẫn là mãi mãi và sẽ là tự giao phó cho tự nhiên thôi.
Raphael đi nghỉ ở suối X. Vào một buổi chiều hè đẹp, sau buổi đi dạo, một số người nghỉ tại suối S hội họp ở phòng khách câu lạc bộ. Ngồi một mình ở bên cửa sổ và quay lưng lại cử tọa, Raphael chìm đắm rất lâu vào một giấc mơ màng, tự động trong đó tư duy của ta nảy nở tiếp diễn, tiêu tan không mang hình thái và qua đi trong ta như những đám mây nhẹ gần như không màu sắc. Bấy giờ thì buồn dịu dàng, vui mơ hồ và tâm hồn thiêu thiêu ngủ. Thả mình trong cuộc sống cảm tính đó và làng ta tắm mình trong bầu không khí buổi chiều ấm áp, hít thở khí trời sạch thơm tho miền sơn giả, khoan khoái vì không cảm thấy đau đớn gì, và cuối cùng đã làm cho miếng da lượng nguy hại trở thành vô hiệu. Đến lúc những ánh đỏ của hoàng hôn tắt trên ngọn cây, trời trở lạnh, anh đóng cửa sổ và rời chỗ.
Thưa ông, một bà già nói với anh, xin ông hãy làm ơn để ngõ cửa đi, chúng tôi đang chết ngạt hết đây.
Lời nói khó nghe, dịch đặc biệt gay gắt làm chối tai Raphael. Nó như lời vụng về của một người mà ta muốn tin rằng có thiện cảm, nhưng nó làm tiêu tan chút ảo tưởng êm đềm về tình cảm và để lộ ra một vực thẳm ích kỷ. Hầu tước lạnh lùng đưa mắt nhìn mụ già như một nhà ngoại giao thản nhiên. Anh gọi một người hầu tới và cục ngủng bảo,
mở cái cửa này ra.
Nghe mấy tiếng đó, mặt mọi người ngỡ ngàng khó chịu, cử tọa xôn xao, nhìn người ốm với vẻ ít nhiều xét nét. Dường như anh đã phạm một điều sắc sược nghiêm trọng gì đó.
Raphael, vì chưa hoàn toàn lột bỏ được cái tính bản lẻn ban đầu của tuổi trai trẻ, tỏ vẻ xấu hổ. Nhưng rồi anh trấn tĩnh, lấy lại nghị lực và tự vấn tâm về cái cảnh lạ lùng đó. Đột nhiên, đầu óc anh linh hoạt lên. Thời gian qua hiện ra trước mắt anh rõ ràng và những nguyên nhân mối ác cảm của mọi người đối với anh nổi bật lên như những mạch máu, một xác thịt mà các nhà tự nhiên học dùng thứ thuốc tim nào đó làm cho từng chi nhánh nhỏ nhất cũng nổi màu. Anh nhận ra bản thân mình trong bức tranh thoáng qua đó. Anh theo dõi cuộc sống của anh, từng ngày một, từng ý nghĩ một. Anh không khỏi ngạc nhiên thấy mình ủ rũ và lơ đãng giữa cái đám người vui cười đó. Lúc nào cũng nghĩ đến số phận mình, chăm chú đến bệnh tật mình, tỏ ra coi khinh sự trò chuyện vô nghĩa nhất, trốn tránh những việc làm thân ngắn ngủi và mau chóng giữa các du khách, vì họ chắc chắn sẽ không còn gặp nhau nữa, ít quan tâm đến người khác, và rốt cuộc giống như những tảng đá vô tri trước sự mơn trớn cũng như sự cuồng nộ của sóng biển. Rồi nhờ một ưu tính về trực giác hiếm có, anh nhìn thấu mọi tâm hồn khi nhận ra dưới ánh đèn cái sọ vàng, cái nét mặt châm chọc của một ông già. Anh nhớ ra đã đánh bạc với lão ta, anh được mà không để cho lão đánh gỡ. Phía xa, anh trông thấy một mỹ nhân mà anh đã phớt lạnh trước những điệu bộ ổng ẹo của cô nàng. Mỗi bộ mặt đều trách móc anh về một lỗi lầm nào đó, khó giải thích. Nhưng cái tội của nó bao giờ cũng nằm trong một vết thương vô hình đánh vào lòng tự ái. Anh đã vô thức xúc phạm đến tất cả những tấm lòng tự phụ nhỏ nhen chúng châu lại quanh anh. Những khách dự các cuộc vui của anh hay những kẻ được anh mời mọc ngựa xe đều bất bình vì sự sang trọng của anh, ngạc nhiên vì sự vô ơn của họ. Anh miễn sỉ giả họ thì họ lại tưởng bị anh khinh rẻ và kết tội anh lên mặt quý phái. Thăm dò lòng người như vậy, anh nắm được những ý nghĩ thầm kín nhất của họ. Anh đâm ra kinh tởm xã hội, cái lịch sự của nó, lớp sơn hào nhoáng của nó, giàu có mà lại có đầu óc hơn đời. Anh bị người ta đố kỵ, thù ghét. Với những kẻ tiểu nhân và nông nổi ấy, anh im lặng làm họ mất tò mò. Anh khiêm tốn thì họ tưởng anh làm cao. Anh đoán biết cái tội ngấm ngầm và không tha thứ được mà anh phạm với họ. Anh vượt ra ngoài sự phán xét của bọn tầm thường đó, chống lại sự chuyên chế soi mói của họ. Anh biết cách bất cần họ để trả thù cái thói dương giả ngầm đó. Tất cả bọn họ tự nhiên câu kết với nhau để làm cho anh cảm thấy quyền hành của họ, kết án trục xuất anh thế nào đó, và để anh biết rằng họ cũng có thể bất cần anh. Thoạt tiên, anh thương hại khi nhìn vào cái xã hội đó. Chẳng bao lâu anh rùng mình nghĩ tới cái quyền năng uyển chuyển nó lật bỏ trước mắt anh tấm màn xương thịt che đậy bản chất tinh thần, và anh nhắm mắt lại như để khỏi nhìn thấy gì nữa. Bỗng chốc, một tấm màn đen che lên cái ảo ảnh ảm đạm của sự thật đó. Nhưng anh lâm vào cái cảnh cô độc kinh khủng, nó chờ đợi những thế lực và những quyền hành. Lúc đó anh lên một cơn ho rũ rượi, đã không nhận được lấy một lời dù lạnh nhạt ra mặt, nhưng ít ra cũng còn vẻ động lòng trắc ẩn lễ phép của những con người lịch sự ngẫu nhiên tụ họp với nhau. Anh lại còn nghe thấy những lời thù địch thốt lên và những lời phàn nàn thì thầm. Xã hội cũng chẳng cần bé mặt gì anh nữa, có lẽ vì anh đã biết tổng họ rồi. Bệnh của hắn hay lây lắm đó. Ông chủ tịch câu lạc bộ đáng lẽ phải cấm không cho hắn vào phòng khách kìa. Cứ theo phép xã giao hả? Thật ra cấm không được ho như vậy đâu. Một người ốm nặng như vậy đáng lẽ không được đi nghỉ ở suối đâu nha. Hắn làm tôi đến phải bỏ nơi đây đi mất thôi. Raphael đứng dậy để trốn tránh sự chửi rủa chung quanh và đi dạo trong phòng. Anh muốn tìm một sự che chở và bước tới gần một thiếu phụ ngồi trỗi mà anh định ngỏ lời tán tỉnh. Nhưng khi anh đến gần thì chị ta quay lưng lại và giả tảng nhìn xem những người nhảy múa. Raphael lo sợ trong buổi tối nay đã phải sử dụng đến tấm bùa. Anh cảm thấy không đủ ý chí và can đảm để bắt chuyện, rời bỏ phòng khách và lẩn sang buồng đánh bia. Ở đó chẳng một ai nói với anh, chào anh hay chỉ thoáng nhìn anh với chút từ tâm. Đầu óc vốn trầm mặc và do nặng tính hấp thụ dinh dưỡng, anh nhận ra cái nguyên nhân chung và hợp lý về mối ác cảm anh gây nên.
cái xã hội nhỏ này tuân theo, mà có lẽ nó không biết cái quy luật trọng đại nó chi phối xã hội thượng lưu mà Raphael đến nay mới hiểu biết được đạo lý cay nghiệt của nó. Một cái nhìn ngược lại cho anh thấy điển hình trọn vẹn của nó ở Fedora. Anh không thể tìm được mối thiện cảm vì bệnh tật của anh ở xã hội này, cũng như vì những nỗi đau lòng của anh ở xã hội kia. Cái xã hội hào hoa trục xuất ra khỏi nó những kẻ đau khổ, như một người tráng kiện tống ra khỏi thân thể mình một nguyên tố bệnh tật. Xã hội thượng lưu kinh hãi những đau thương và bất hạnh. Nó sợ chúng như bệnh lây, nó không bao giờ do dự giữa chúng và thoái hư. Thoái hư là một xa xỉ phẩm, một điều bất hạnh, dù tôn nghiêm đến thế nào, xã hội cũng biết cách hạ thấp nó, giễu cợt nó bằng một lời châm chọc. Họ vẽ biếm họa để ném lên đầu những ông vua thất thế, những sỉ nhục mà bọn này đã gây ra cho họ. Giống như những thanh nữ La Mã ở đấu trường, họ không bao giờ thương hại kẻ đấu sĩ đã ngã xuống. Họ sống trên tiền bạc và sự nhạo báng, yếu thì chết. Đó là lời nguyền rủa của cái thứ giai cấp kỵ sĩ được thiết lập ở khắp các quốc gia trên trái đất, vì ở đâu bọn nhà giàu cũng ngoi lên, và câu châm ngôn đó được ghi ở đấy những quả tim do giàu có nhào nặng hay do giai cấp quý tộc nuôi dưỡng. Anh tập hợp lũ trẻ em vào một trường trung học chăng? Cái hình ảnh thu nhỏ của xã hội đó, mà hình ảnh càng ngây thơ và thật thà, lại càng chân thực, luôn luôn bày ra trước mắt anh những kẻ hèn mọn tội nghiệp, những nhân vật của khổ hạnh và đau thương, thường xuyên đặt giữa sự khinh rẻ và lòng thương hại. Kinh Phúc Âm hứa hẹn với họ thiên đường. Anh bước xuống bậc thang thấp hơn của trật tự động vật chăng? Nếu như con vật có cánh nào bị đau ốm giữa đám gia cầm trong sân, những con khác chạy theo mổ nó, giật lông và giết nó, trung thành với bản hiến chương của chủ nghĩa vị kỷ đó, xã hội rất mực khắc nghiệt đối với những kẻ nghèo khổ, dám táo bạo đến làm ngang trở những hội hè của nó, làm phiền nhiễu những lạc thú của nó. Kẻ nào đau khổ về thể xác hay tâm hồn, không tiền của hay quyền hành, là một tên cùng đinh. Họ cứ yên trong sa mạc của họ. Nếu họ vượt qua giới tuyến, họ sẽ thấy đâu đâu cũng là mùa đông giá lạnh. Giá lạnh trong những vẻ nhìn, giá lạnh trong thái độ, trong lời nói, trong tấm lòng. May mắn là họ không bị nguyền rủa ở chỗ mà đáng lẽ họ phải được an ủi. Hấp hối ư? Anh cứ nằm im trong cái giường bỏ chơ chỏng của anh. Già nua ư? Anh cứ trơ trọi trong gian nhà lạnh lẽo của anh. Cái nghèo không hồi môn ư? Cô cứ rét cống và đốt lòng trong gian gác xếp hiu quạnh của cô đi. Nếu như xã hội dung thứ một cảnh bất hạnh, phải chăng là để gia công nó mà sử dụng, lợi dụng nó, đóng cương cho nó, đeo hàm thiết phủ mông cho nó, cưỡi lên nó và biến nó thành một trò mua vui? Hỡi các thị tỳ ốm ho, hãy làm bộ mặt cho vui đi. Hãy gắng chịu hơi hướng của bà tự xưng là ân nhân mình, hãy ẵm chó của họ đi, là đối thủ những con chó ăn le của họ đi. Các chị hãy mua vui cho họ, dò xét ý tứ họ, rồi im đi. Còn anh, ông vua của những kẻ hầu không áo dấu, tên ăn bám mặt dày mày dạn, hãy để tâm tính anh ở nhà, hãy tiêu cơm theo kiểu người đãi anh tiêu cơm, khóc tiếng khóc của họ, cười kiểu cười của họ, hãy coi những lời đá kích của họ là êm tai. Nếu anh muốn gièm pha họ, hãy chờ lúc họ bị thất thế. Đó, xã hội thượng lưu trọng vọng chuyện bất hạnh là như thế đó. Họ giết chết nó, hay xua đuổi nó, họ làm nhục nó, hay đem thiến nó đi. Những ý nghĩ ấy nảy nở trong lòng Raphael, đột ngột như một thi hứng. Anh nhìn quanh và cảm thấy cái giá lạnh bi thảm mà xã hội tỏa ra để đuổi xa cảnh khốn khổ, và nó làm chết cứng tâm hồn còn mạnh hơn cả gió bất thắng chạp, làm cho thân thể chết cấm. Anh khoanh tay trên ngực, tựa lưng vào tượng và sa vào một mối u sầu cùng cực. Anh nghĩ tới chút ít sung sướng mà cái trò cảnh sát ghê gớm kia đem lại cho xã hội thượng lưu. Nó là cái gì? Những trò vui không thú vị, niềm hân hoan không vui vẻ, những hội hè không lạc thú, nỗi tê mê không khoái trá, nghĩa là củi hay tro trong một bếp lò mà không có một tia lửa nào. Lúc anh ngẩng đầu lên thì chỉ thấy trơ một mình, những người chơi đã chạy mất cả. Ồ, muốn làm cho họ ưa trọng cơn ho của ta, chỉ cần ta để lộ cho họ biết uy quyền của ta thôi.
Anh nhủ thầm, nghĩ thế anh quăng ra tấm lòng khinh bỉ như chiếc màn che xã hội và anh.
Ngày hôm sau, viên thầy thuốc của suối nước đến thăm, ra vẻ ân cần và lo lắng cho sức khỏe của anh.
Raphael cảm thấy vui vẻ khi nghe thấy những lời thân mật đó. Anh thấy trên nét mặt của bác sĩ in vẻ hiền hậu, tử tế, những dòng uốn bộ tóc giả màu vàng hung của ông đượm lòng nhân hậu. Cách may chiếc áo vuông vắn, những nếp quần đôi giày rộng lớn như của một giáo đồ. Tất thảy, cả đến làn phấn mà đuôi tóc trải thành đường tròn xuống chiếc lưng hơi còng của ông, đều bộc lộ một tính cách giáo đồ, biểu hiện lòng từ thiện cơ đốc và sự tận tâm của một người. Vì sốt sắng với bệnh nhân mà tự buộc mình phải đánh bài lá, đánh cờ khá cao để luôn luôn ăn tiền của họ.
Thưa hậu tước, ông ta nói sau một hồi lâu chuyện trò với Raphael, chắc chắn tôi sẽ làm tiêu tan nỗi buồn rầu của ông. Bây giờ tôi biết khá rõ tạng người ông để quả quyết rằng các vị thầy thuốc ở Paris, mà tôi biết rõ tài năng xuất sắc đã lầm về bản chất bệnh tật của ông rồi. Trừ phi bị tai nạn gì không kể, hầu tước à, ông có thể sống lâu như bành tổ. Phổi của ông á hả, khỏe ngang với bể lò rèn, mà dạ dày của ông thì đến dạ dày con đà điếu cũng phải hờn ghen. Nhưng nếu ông sống ở một nơi khí hậu nóng, thì ông có cơ thật sự và mau chóng về chơi đất thánh đó. Tôi chỉ nói vài lời thôi, hầu thước khắc hiểu. Hóa học chứng minh rằng sự hô hấp ở con người là một hiện tượng thiên nhiên thật sự, mà cường độ cao hay thấp là tùy theo có nhiều hay ít nhiệt độ tích tụ trong cơ thể riêng biệt của mỗi người. Ở ông thì nhiệt tố có nhiều, như ông, nếu tôi được phép nói như vậy, thì là siêu dưỡng khí. Do cái tạng nhiệt của những người số phải mang những hoài bão lớn, khi thở khí trời nhiệt và thoáng, nó tăng cường sinh lực ở những người thần khí suy nhược, thì ông lại làm tăng sức đốt đã quá mạnh. Vậy một trong những điều kiện sinh hoạt của ông là nơi không khí dày đặc ở những trại chăn nuôi, những miền thung lũng. Dần, không khí sinh tồn của người nung nấu thiên tài là ở những cánh đồng cỏ màu mỡ của đất nước Đức, ở Baden, ở Toblis. Nếu ông không sợ nước Anh, thì trời sương mù bên đó làm giảm nhiệt trong mình ông. Còn như miền suối nước chúng tôi ở đây, cao hàng trăm thước trên mặt địa Trung Hải, thì lại có hại cho ông. Đó là ý kiến của tôi.
Ông ta nói và để lộ ra vẻ khiêm tốn.
Tôi nói vậy là trái với quyền lợi của chúng tôi, là vì ông nghe theo thì chúng tôi chẳng may sẽ thiệt mất ông.
Nếu không có những lời cuối cùng này, thì có lẽ Raphael đã bị siêu lòng vì cái vẻ hiền hậu giả tạo của viên thầy thuốc đường mật. Nhưng anh là người quan sát quá sâu sắc, cho nên không thể nào không đoán ra. Qua giọng nói, qua cử chỉ và vẻ nhìn đi theo, lời nói phản phất sự nhạo báng, cái nhiệm vụ mà gã tiểu nhân đó chắc chắn đã được cái cử tọa bệnh nhân vui nhộn của hắn giao cho. Thì ra những kẻ nhàn rỗi mặt mày thắm tươi ấy, những mụ già ngán đời ấy, những tay ăn le lang bạc ấy, những ả nhân ngãi trốn chồng và được tình nhân mang tới suối đó, chủ trương xua đuổi khỏi nơi này một kẻ hấp hối tội nghiệp, suy nhược, yếu ớt, rõ ràng không thể chịu đựng được sự hành hạ hàng ngày. Raphael chấp nhận cuộc chiến đấu và nhìn thấy trong cái mưu mô đó một trò vui.
Bởi vì ông sẽ phiền lòng về việc tôi đòi bỏ nơi này.
Anh đáp lời bác sĩ.
Tôi thử lợi dụng điều khuyên răn tử tế của ông mà vẫn ở lại đây. Ngay ngày mai tôi sẽ cho xây một ngôi nhà. Ở đó chúng tôi sẽ điều khiển thời tiết theo lời khuyên của ông.
Viên bác sĩ suy diễn nụ cười nhạo báng chua cay thoáng qua trên môi Raphael, đành lòng chào anh, không biết nói năng thế nào.
Hồ Bục Ghê là một hõm núi rộng, sức mẻ. Ở đó cao hơn 200 thước trên mặt địa Trung Hải, lóng lánh một giọt nước xanh lam không đâu có ở trên thế giới. Từ trên ngọn núi Trăng Mèo mà nhìn xuống đó, thì hồ nằm đó như một viên ngọc lam chơ vơ. Giọt nước mỹ lệ đó, đường dòng 9 dặm, có một số nơi sâu tới 100 thước rưỡi. ngồi trên một chiếc thuyền lênh đênh giữa làn nước đó vào một buổi trời đẹp. Chỉ nghe thấy tiếng mái chèo, chỉ nhìn thấy ở chân trời những núi tỏa mây, thưởng ngắm những làn tuyết rực rỡ trên dãy núi Morien của nước Pháp. Lần lượt đi từ những tảng đá hoa cương phủ những cây đuôi chồm hay những giống cây nhỏ lùn trông như một làn nhung, cho tới những dãy đồi tươi tốt. Một bên là hoang vắng, bên kia là cảnh vật phong phú. Một người nghèo dự tiệc của một nhà giàu, sự hài hòa cũng như sự trái ngược đó hợp thành một cảnh tượng mà cái gì cũng lớn, cái gì cũng nhỏ. Quang cảnh núi non thay đổi những điều kiện của thấu thị và diễn tượng. Một cây bách cao hàng 30 thước mà trông như một cây lao, những dải thung lũng rộng thênh thang mà tưởng hẹp như những đường hẻm. Hồ này là nơi duy nhất ở đó người ta có thể bày tỏ tâm sự lòng với lòng. Ở đó người ta tư tưởng và người ta yêu. Không ở một nơi nào khác, anh gặp được một sự hòa hợp tuyệt diệu hơn giữa nước, trời, núi non và đất cát. Ở đó có những thuốc dịu cho tất cả mọi khủng hoảng của cuộc sống. Nơi đây gìn giữ bí mật của những đau thương. Nó yên ủi, xoa dịu và ném vào tình yêu cái gì là nghiêm trang, là trầm mặc, khiến cho mối tình thêm sâu, thêm trong trắng. Một cái hôn lớn lên ở đó. Nhưng đặc biệt, đây là hồ của những kỷ niệm. Nó giúp hồi ức bằng cách nhúng cho màu của nước, tấm gương phản chiếu hết thảy. Raphael chỉ có thể mang gánh nặng của mình ở giữa phong cảnh tuyệt vời này. Ở đây anh có thể sống vô tư lự, mơ màng và không mong ước gì. Sau cuộc thăm của bác sĩ, anh đi dạo và cho đổ thuyền ở mỏm vắng vẻ của một ngọn đồi xinh đẹp tại đó, có làng San Innocent. Từ cái mũi đất cao đó, mắt nhìn có thể bao quát dãy núi Bugi. Dưới chân, sông Rôn chảy và là đáy hồ. Nhưng từ đó, Raphael ưa ngắm bên bờ đối diện, tu viện Hautecombe, buồng thiêu, nơi phần mộ của các vua xứ Sardinia phục xuống trước núi, những kẻ hành hương tới đích cuộc diễn du của mình. Tiếng mái chèo rung đều đặn, nhịp nhàng khuấy động phong cảnh tĩnh mịch, gắn cho nó một tiếng nói đơn điệu, giống như lời tụng kinh của thầy tu. Ngạc nhiên vì gặp những khách dạo chơi ở khu vực hồ thường vắng vẻ này, hầu tước vẫn trong giấc mơ màng, ngắm những người ngồi trong thuyền và nhận ra ở phía cuối, mụ già đã nói gai gắt với anh hôm trước. Khi con thuyền lướt qua trước mặt Raphael, chỉ có người thị tỳ của mụ là chào anh, cô gái quý tộc nghèo mà dường như anh mới trông thấy lần đầu tiên. Sau một hồi lâu, khi anh đã quên mất mấy người dạo chơi đó, thoát biến sau mỏm đồi, thì anh chợt nghe thấy gần anh tiếng áo sột soạt và bước chân đi nhẹ nhàng. Anh ngoảnh lại thì nhận ra người thị tỳ, trông vẻ lúng túng. Anh đoán chị ta muốn nói với anh, và anh bước lại gần chị. Tuổi chừng 36, cao lớn và mảnh dẻ, khô khan và lạnh lùng. Chị ta như mọi cô gái già, bị bối rối vì con mắt nhìn của anh. Nó không còn ăn khớp với bước đi chất chưởng, lúng túng, thiếu dẻo dang. Vừa già mà lại vừa trẻ, với một tư thế có phần chững chạc, chị ta tỏ ra dịu dàng giữ ngọc, đặt giá cao những ưu điểm của mình. Giá chăng chỉ có những cử chỉ kín đáo và khoan thai của những người đàn bà nâng niu mình, chắc hẳn để khỏi sa ngã trên đường tình duyên. Thưa ông, tính mệnh của ông đang lâm nguy. Tôi nghĩ ông đừng tới câu lạc bộ nữa. Chị vừa nói với Raphael vừa lùi lại mấy bước, làm như chị đã hư nết mất rồi vậy.
Nhưng mà thưa cô, Valanta mỉm cười đáp. Cô làm ơn hãy nói rõ hơn, vì cô đã quá bộ đến tận đây.
Chị ta lại nói, nếu không có lý do nghiêm trọng để tới đây, thì tôi đã chẳng dám liều để có thể bị bá tước phu nhân ruồng bỏ. Là vì nếu phu nhân mà biết rằng tôi đã báo trước cho ông,
thì còn có ai mách bà ta được hả cô?
Raphael thốt lên. À, đúng rồi. Cô gái đáp và ngước nhìn anh bằng con mắt run rẩy của một con cú đặt ra ánh mặt trời. Nhưng mà ông hãy giữ mình đi. Chị nói tiếp. Nhiều gã thanh niên muốn đuổi ông ra khỏi suối, đã hẹn với nhau khiêu khích ông, để bắt ông phải quyết đấu.
Tiếng của mụ già vang lên ở đằng xa.
À, thưa cô, hầu tước nói. Tôi sẽ biết ơn cô nếu...
Nhưng người hộ mệnh của anh, thoắt đã chạy mất khi nghe tiếng bà chủ một lần nữa, lại réo lên trong những núi đá.
Cô gái tội nghiệp, thì ra bao giờ những người khốn khổ cũng thông cảm với nhau và cứu giúp nhau.
Raphael nghĩ thầm và ngồi xuống gốc cây. Chìa khóa của mọi khoa học, không nghi ngờ gì, là cái dấu hỏi. Phần đông những phát minh lớn mà ta có được là nhờ những câu hỏi. Thế nào? Và lẽ khôn ngoan để sống ở đời có lẽ là ở chỗ. Bất cứ dịp nào, ta cũng tự hỏi, tại sao?
Nhưng cũng cái thứ tiên tri giả đó làm tiêu ma mọi ảo tưởng của chúng ta.
Vì vậy, Valentin không cố triết lý, đã lấy hành động từ tâm của cô gái già làm đề mục cho những suy nghĩ lan man của mình, và thấy nó thật là cay đắng.
Di thử, ta được một người thị tỳ yêu thương. Anh tự nhủ mình, thì điều đó cũng chẳng có gì lạ. Ta 27 tuổi đầu, có một tước hiệu và 20 vạn quan thực lợi. Nhưng cái việc mụ chủ chị ta, sợ nước chẳng thua gì mèo cái, lại dẫn chị ta đi chơi thuyền và đến gần ta. Phải chăng đó là điều lạ lùng kỳ dị?
Hai người đàn bà đó đến Savoya để ngủ như con cu ly giữa buổi trưa, còn hỏi xem trời đã sáng chưa? Lẽ nào hôm nay dậy trước 8 giờ để làm cái việc ngẫu nhiên mà đuổi theo ta?
Trong chốc lát, cô gái già đó với cái chất phát tứ tuần của chị ta hiện ra trước mắt anh như một biến dạng mới của xã hội giáo quyệt và hay gây sự kia. Một mưu mẹo nhỏ nhen, một âm mưu vụng về, một trò tinh quái của thầy tu hay của đàn bà. Cuộc quyết đấu chẳng phải là một chuyện bịa đặt hay chỉ là họ định dọa nạt cho anh sợ. Hỗn sực và quấy trầy như bầy ruồi, những tâm hồn hẹp hòi đó đã làm được cái việc kích thích tính tự phụ của anh, thức dậy lòng kiêu ngạo của anh, khêu gợi sự tò mò của anh. Không muốn trở thành chàng khờ của họ, mà cũng chẳng để mang tiếng là một thằng hèn. Và có lẽ cũng thấy vui vì tấn kịch nhỏ đó. Ngay chiều hôm ấy, anh bước tới câu lạc bộ. Anh đứng tựa khuỷu tay vào mặt đá lò sưởi, thản nhiên ở giữa phòng khách chính, giữ thế để khỏi bị ai đánh bất ngờ. Nhưng anh ngắm nhìn các bộ mặt và có thể gọi là thách thức cả cử tọa bằng sự thận trọng của anh. Như một con chó gộc tin chắc ở sức mình, anh chờ cuộc chiến đấu ở nhà mình và không cắn sủa vô ích. Vào khoảng buổi tối sắp tàn, anh đi dạo trong phòng đánh bạc, đi từ cửa vào buồng này sang cửa phòng bi-a, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn những gã thanh niên đang đánh bi-a. Đi được vài vòng, anh nghe thấy họ nói đến tên anh. Tuy họ nói nhỏ, Raphael cũng dễ đoán được rằng họ đang tranh luận về anh. Và cuối cùng, anh nghe được mấy lời nói to.
Cậu đấy à? Ừ, tớ đấy. Tớ thách cậu đấy. Đánh cuộc này. Chà, hắn sẽ nhận đi.
Đang lúc Valentin tò mò muốn biết họ đánh cuộc về cái gì, dừng lại chăm chú nghe cuộc trò chuyện, thì một chàng thanh niên lớn và khỏe, mặt mũi dễ coi, nhưng con mắt nhìn thẳng và ngạo nghễ của những kẻ ỷ vào một sức mạnh vật chất nào đó, ở bàn bi-a bước ra và hướng về anh.
Thưa ông,
hắn nói giọng bình tĩnh,
tôi tự nhận nhiệm vụ báo cho ông biết một điều mà hình như ông không biết. Ở đây mọi người, đặc biệt là tôi, không có ưa bản mặt ông và con người của ông. Ông lịch sự quá, nên không thể khép mình vào lợi ích chung, và tôi mong rằng ông đừng có tới câu lạc bộ nữa.
À, thưa ông, cái lối đùa đó thịnh hành trong nhiều trại lính thời đế chính, ngày nay đã trở thành lố bịch rồi. Raphael lạnh lùng đáp.
Tôi không có đùa đâu nha,
chàng trai lại nói. Tôi xin nhắc ông, sức khỏe của ông sẽ càng trở nên trầm trọng hơn nếu ở lại đây. Nóng bức, ánh đèn, không khí phòng khách, đông người, tác động đến bệnh tật của ông đó.
Vậy sao? Ông đã học y học ở đâu vậy?
Raphael hỏi.
Thưa ông, tôi đã đậu tú tài trường bắn Le Page ở Paris, còn đậu tiến sĩ ở nhà Loge. Ông vua kiếm thuật luôn đó.
Ừ. Ông còn thiếu một bằng nữa, cần phải lật giấy đó. Valentin đáp. Ông hãy đọc phép tắc xã giao, ông sẽ trở thành một quý tộc hoàn chỉnh hơn. Lúc đó, đám thanh niên mỉm cười hay yên lặng bỏ bàn bi-a tới. Những người đánh bạc khác cũng để ý,
bỏ quân bài xuống để nghe cuộc cãi cọ, làm hứng thú cuộc vui của họ.
Một mình giữa đám người thù địch đó, Raphael cố giữ bình tĩnh để khỏi làm điều gì sơ suất. Nhưng vì địch thủ của anh đi tới một lối châm chọc mà sự lăng nhục được che đậy dưới một hình thức rất sắc cạnh và ý vị, anh liền trịnh trọng trả lời hắn.
Thưa ông, ngày nay không được phép tát một người, nhưng tôi không biết dùng lời nói nào để phỉ báng một thái độ hèn hạ đến như là thái độ của ông đây.
Thôi, ngày mai đi rồi từ từ nói ha.
Nhiều gã thanh niên len vào giữa hai tay đối thủ mà nói.
Raphael bước ra khỏi phòng khách. Với danh nghĩa là người khiêu chiến, sau khi đã nhận gặp nhau gần lâu đài Bordeaux, trong một cánh đồng cỏ nhỏ chớp thoai thoải, gần bên con đường cái mới mở, mà kẻ thắng trận có thể theo đó đi tới Lyon.
Raphael nhất thiết phải hoặc nằm tại giường hoặc rời bỏ X. Xã hội đã thắng. Hôm sau đúng 8 giờ sáng, đối thủ của Raphael cùng đi với hai nhân chứng và một thầy thuốc phẫu thuật tới đấu trường trước tiên.
Ở đây thoải mái quá, trời đẹp như vậy đánh nhau hết sảy luôn.
Hắn vui vẻ kêu lên. Nhìn dòm trời xanh biếc, nước hồ và núi đá, không chút thầm lo gì ngờ vực cũng như gì chết chóc.
Nếu tôi bắn nhầm vai hắn, hắn nói tiếp, tôi sẽ bắt hắn phải nằm giường có tới một tháng luôn, đúng không bác sĩ?
Ít nhất là vậy đó.
Viên thầy thuốc phẫu thuật đáp.
Nhưng ông để mặc cây liễu con ấy đấy. Nếu không ông làm mỏi tay ông và không chủ động được tay súng, ông có thể giết chết đối phương của ông chứ không phải là làm bị thương thôi đâu.
Có tiếng xe vang lên.
À, hắn đây rồi.
Những nhân chứng nói. Và liền đó trông thấy trên đường cái một chiếc xe ngựa bốn bánh chạy đường trường đóng bốn ngựa và có hai người đánh xe.
Cái giống này kỳ thiệt luôn á.
Đối thủ của Valanta kêu lên.
Hắn đi xe trạm đến kiểu chết kìa.
Trong một cuộc quyết đấu cũng như trong cờ bạc, những chuyện nhỏ nhặt bất đồ xảy ra ảnh hưởng tới trí tưởng tượng. Những kẻ đương sự rất tâm quyết đánh một đòn bằng được. Vì vậy cả thanh niên thấy lo lắng thế nào đó khi chờ đợi chiếc xe kia đó đổ lại trên đường cái. Ông già Jonathan nặng nề bước xuống để đỡ Raphael ra. Ông cụ giơ tay lẫy bẫy đỡ anh, chăm sóc anh từng ly từng tí như một tình nhân chăm sóc tình nương của mình. Cả hai người đi lạc trong những lối đi nhỏ giữa đường cái và nơi đấu, và lâu mãi mới hiện ra. Họ đi thật chậm. Bốn người chứng kiến cái cảnh kỳ lạ đó đều xúc động mạnh trước quang cảnh. Valanta tựa vào tay người lão bộc, xanh xao ốm yếu. Anh bước đi như người bị thống phong, đầu cúi xuống không nói một lời. Ta có thể cho đó là hai ông già cùng bị suy tàn. Một người do thời gian, người kia do lao tư. Người thứ nhất thì tuổi đời trên mái tóc bạc, người trẻ thì không biết đã bao nhiêu tuổi rồi nữa.
Thưa ông, đêm qua tôi đã không ngủ.
Raphael nói với đối thủ. Lời nói giá lạnh và cái nhìn ghê gớm kèm theo làm cho kẻ thật sự khiêu khích rùng mình. Hắn thấy rõ lỗi của hắn và âm thầm hổ thẹn vì hành vi của mình. Trong thái độ, giọng nói và cử chỉ của Raphael có cái gì lạ. Hầu tước ngừng lại một lúc và ai nấy cũng lặng im theo, lo lắng và chú tâm lên đến cao độ.
Vẫn hãy còn thì giờ đó. Anh nói tiếp. Để làm cho tôi hài lòng một chút. Mà ông hãy nghe lời tôi. Nếu không thì ông sẽ chết mất. Lúc này ông hãy còn ý vào tài năng của ông. Không lùi bước vì nghĩ rằng ông có tất cả mọi thuận lợi trong cuộc chiến đấu này. Vậy thì tôi có lòng độ lượng. Tôi báo trước cho ông biết ưu thế của tôi. Tôi có trong tay một quyền lực ghê gớm để thủ tiêu tài khéo léo của ông, để làm mắt ông mờ đi, làm tay ông run lên và tim ông hồi hộp, thậm chí để giết ông. Chỉ cần tôi ước nguyện thôi. Tôi không muốn bị bắt buộc phải sử dụng tới quyền lực đó của mình. Dùng nó tôi phải trả một cái giá rất đắt. Không phải chỉ một mình ông sẽ chết. Vậy nếu như ông từ chối không chịu xin lỗi tôi, thì viên đạn của ông sẽ bắn xuống nước của dòng thác kia, mặc dù ông có thói quen giết người. Còn viên đạn của tôi sẽ nhằm thẳng vào quả tim ông. Tuy tôi không cần ngắm nghía gì hết.
Lúc đó có tiếng nói xôn xao ngắt lời Raphael. Khi nói những lời đó, hầu tướng luôn luôn hướng vào địch thủ ánh mắt đăm đăm khó chịu của anh. Anh đứng thẳng người lại với bộ mặt thản nhiên, giống mặt của một người điên hung hăng.
Nè, ông kêu hắn im đi.
Gã thanh niên đã bảo nhân chứng của mình.
Tiếng nói của hắn làm tôi quặn ruột luôn hả?
À, đây đây, thôi ông im đi nha. Ông nói nhiều chi, vô ích quá.
Viên thầy thuốc và các nhân chứng kêu lên bảo Raphael.
À, thưa các ngài, tôi làm một nhiệm vụ. Chàng thanh niên này có cần phải trăn trối cái gì không?
À, thôi đi, thôi đi, thôi đi.
Hầu tước đứng không nhúc nhích. Không một phút rời mắt nhìn địch thủ. Hắn ta bị một quyền lực như ma thuật chế ngự. Chẳng khác gì một con chim đứng trước một con rắn. Bị bức phải chịu đựng cái nhìn giết người kia. Hắn lẩn tránh, rồi lại trở lại luôn luôn.
Lấy tụi miếng nước đi, tự nhiên khát nước quá à.
Hắn bảo nhân chứng.
Ê, sợ hả?
Ờ, ghê quá.
Con mắt của người này nảy lửa, mê hoặc quá.
Giờ có nên xin lỗi hắn không?
Trễ quá rồi.
Hai đối thủ được đặt cách xa nhau 15 bước. Mỗi người có một đôi súng tay bên mình. Và theo kế hoạch của cuộc đấu, họ được tùy ý bắn hai phát. Nhưng sau khi nhân chứng ra hiệu.
Cậu làm cái gì thế sạc lờ?
Chàng thanh niên phụ tá đối thủ của Raphael kêu lên.
Chưa có nhậu thuốc nổ mà đã tra đạn rồi.
Trời ơi, chắc mình chết quá à.
Hắn lẩm bẩm đáp.
Cậu đã đẩy mình đứng nhìn vô mặt trời rồi nè.
Mặt trời ở sau lưng ông. Valanta giọng nghiêm trang và trịnh trọng bảo hắn. Tay khoan thai lắp đạn vào súng. Chẳng để ý tới hiệu lệnh đã phát ra. Cũng như sự chăm chú cẩn thận của địch thủ để nhằm bắn anh. Vẻ yên chí kỳ dị đó. Có cái gì ghê gớm làm sửng sốt cả hai người đánh xe. Vì tò mò tàn nhẫn mà tới. Giỡn đùa với quyền hành của anh. Hay muốn thử thách nó? Raphael nói chuyện với Jonathan và nhìn lão khi anh đón nhận lửa đạn của địch thủ. Viên đạn của Sarkle đã làm gãy một cành liễu và văng xuống nước. Bắn hú quả thôi. Raphael nhắm trúng ngay tim của đối phương và chẳng thèm để ý đến gã thanh niên vừa ngã lăn xuống. Anh hấp tấp nhìn miếng da lừa để xem anh phải trả mất bao nhiêu với một tính mạng con người. Tấm bùa chỉ còn to như một cái lá sồi.
Kìa, mấy anh đánh xe, nhìn gì mà nhìn, đi thôi.
Hầu tước nói. Ngay chiều hôm đó về tới Pháp, anh lập tức theo đường Dauvergne, đi về phía suối Mont d'Or. Chuyến đi này, trong lòng anh bỗng nảy ra một trong những ý nghĩ đột ngột. Nó rơi vào tâm hồn ta như một tia nắng xuyên qua mây mù, rọi xuống một thung lũng tối tăm nào. Ánh sáng ảm đạm, trí khôn tàn khốc. Nó soi sáng những biến cố đã kết thúc, vạch ra cho ta những lầm lỗi của ta và không để ta xá miễn đối với bản thân ta. Đột nhiên anh nghĩ rằng sự chiếm hữu quyền hành, dù nó to lớn đến đâu, không đem lại cái thuật sử dụng nó. Chiếc quyền trượng đối với một đứa trẻ là một đồ chơi. Nó là một chiếc rìu trong tay hồng y giáo chủ. Và với Napoleon, đó là cái đòn bẩy để làm ngã nghiêng thiên hạ. Quyền hành vẫn để tay nguyên như cũ và chỉ làm lớn lên những bậc vĩ nhân. Raphael đã có thể làm tất cả mọi điều, nhưng anh chẳng làm được việc gì. Tới suối Mont d'Or, anh gặp lại cái xã hội đó. Nó xa lánh anh vội vã như những con vật trốn bỏ đồng loại của chúng nằm chết sau khi đã đánh hơi từ xa. Mối căm thù đó có đi có lại, chuyện rủi vừa qua đã làm anh căm ghét sâu xa xã hội thượng lưu. Vì vậy, điều quan tâm thứ nhất của anh là tìm một ngôi nhà ở hẻo lánh vùng xung quanh suối. Anh cảm thấy như một bản năng gần gũi với thiên nhiên, với những xúc động chân thật và cái cuộc sống thảo mộc nó khiến ta vui thú tìm về nơi đồng nội. Hôm sau ngày tới, anh chật vật leo lên ngọn Son Si và đi thăm những thung lũng cao, những phong cảnh treo leo, những hồ ít người biết, những nhà tranh quê mùa của Kim Sơn, mà những vẻ đẹp khắc khổ và hoang dã bắt đầu cám dỗ các nghệ sĩ của chúng ta. Thỉnh thoảng ở đó lại bắt gặp những phong cảnh tuyệt vời đầy duyên dáng và thắm tươi, Nó tương phản mạnh với quang cảnh tiêu điều của những ngọn núi hoang vu kia. Cách nơi làng xóm chừng gần nửa dặm, Raphael tìm ra được một nơi mà tạo vật, đảm dáng và vui vẻ như một đứa trẻ, dường như thích thú giấu giếm những của báu của mình. Xem thấy nơi hẻo lánh này kỳ thú và mộc mạc, anh quyết định ở lại đó. Cuộc sống ở nơi đây chắc sẽ hồn nhiên, thô giản như cây cỏ. Anh hãy tưởng tượng một cái hình chóp nón lật ngược, nhưng là một chóp nón bằng đá hoa cương rộng miệng, một thứ lòng chảo mà mép xung quanh thì khấp khểnh gập ghềnh kỳ lạ. Chỗ này là những mặt bàn thẳng tắp không cây cối, bằng phẳng, biên biết. Trên đó ánh nắng lướt đi như trên một tấm gương. Chỗ kia là những núi đã bị sức mẻ, với những đường khe như những nếp răng. Ở đó treo leo những phiến đá núi lửa mà nước mưa ngấm dần sẽ làm đổ xuống, và thường mọc quanh ít cây cằn cỗi, gió thổi ngã nghiêng. Rồi đây đó, những hốc đá tối tăm và mát lạnh, tự đáy mọc lên một bụi dẻ gai cao như cây bá hương, hay những hang đá vàng nhạt, loe miệng, tối om và sâu thẳm, với những bụi gai, hoa dại, phủ quanh mép và chùm lá xanh như chiếc lưỡi. Ở đáy lòng chảo đó, có lẽ xưa nó là miệng một núi lửa, có một hồ nước trong lóng lánh như kim cương. Chung quanh cái dũng sâu đó, với bờ đá hoa cương, liễu, lây ơn, tần bì và trăm nghìn thứ cây thơm đang ra hoa, là một cánh đồng cỏ xanh như một bãi cỏ kiểu Anh. Cỏ mượt và xinh đẹp, được tưới bằng những mạch nước ngầm chảy giữa các khe đá, và được hóa bằng những xác cây cổ mà mưa bão thường xuyên cuốn từ những đỉnh núi cao xuống đáy sâu. Cái hồ xung quanh bờ khúc khuỷu lẫm chẫm như gấu áo trùng, rộng khoảng 3 anh bằng, tùy theo khoảng cách giữa núi đá và nước. Cánh đồng cỏ rộng từ 1 đến 2 anh bằng. Ở một vài chỗ, nó quả mai đủ lối cho bò cái qua lại. Trên cao đến khoảng nào đó thì không còn cây cối nữa. Đá hoa cương dựng lên thành những hình thù kỳ lạ nhất và đượm những màu sắc mông lung, làm cho núi cao phảng phất như mây trời. Tương phản với quang cảnh dịu dàng của thung lũng nhỏ đó, những núi đá trơ trụi, không cây cối gì ấy, bày ra những ảnh hoang dã và cằn cỗi của cảnh thê lương, của những sập lở đáng sợ, của những hình thù quái quâm đến nỗi một ngọn núi đá đó được gọi là thầy tu. Nó giống hệt như một thầy tu. Thỉnh thoảng, những chỏm mũi nhọn ấy, những trụ đá ngạo nghễ ấy, những hang treo leo ấy lần lượt sáng rực lên, tùy theo chiều hướng mặt trời hay những biến thái của không trung mà mang những biển sắc của màu vàng, nhuốm màu đỏ, ngả màu hồng thắm, hoặc xỉn lại, hoặc xám xịt. Những ngọn núi cao đó bày ra một cảnh tượng liên tục và biến đổi như cổ con chim cu lấp loáng ngũ sắc. Thường khi, giữa hai phiến đá núi lửa tựa như do một nhát rìu xẻ làm đôi, một tia nắng đẹp, lúc bình minh hay buổi hoàng hôn, xuyên tới đáy cái bồn vui tươi đó, đến dẫn trên mặt hồ. Giống như tia nắng vàng lọt qua khe cửa, xuyên ngang một gian buồng Tây Ban Nha cửa đóng kín để ngủ trưa. Khi mặt trời là lạ trên cái miệng núi lửa xưa, do cuộc biến thiên tối cổ nào đó làm ngập nước, những sườn đá nóng rực lên, ngọn núi lửa cũ cháy bừng và hơi nóng chóng chánh làm dậy những mầm non đượm nhuần cây cỏ, nhúng sắc cho hoa và làm chín quả ở mảnh đất nhỏ hẻo lánh này.